Về trận đánh lấn diệt cứ điểm 206.
Đêm 22 tháng 4 năm 1954, giữa trận địa ta và địch đã có những lối mở thông. Các mũi được lệnh sử dụng một binh lực nhỏ, đánh chiếm một số lô cốt nữa để siết chặt thêm sợi dây đã buộc quanh cổ bọn địch ở cứ điểm 206. 20 giờ, tham mưu trưởng Vũ Yên của đại đoàn 308 ra lệnh cho lựu pháo bắn yểm hộ cho bộ binh tiến vào cứ điểm. Đại đội trưởng đại đội pháo 803 yêu cầu bộ binh rút ra cách cứ điểm khoảng 50 mét vì sợ báo tai bắn trúng. Nhưng bộ binh không trả lời, chỉ yêu cầu bắn. Chưa thật yên tâm, đại đội trưởng cho tăng thước tầm lên 50 mét nữa để bảo đảm thật an toàn cho bộ binh. Không ngờ, phát pháo bắn thử đầu tiên vừa nổ thì trong máy đã nghe tiếng reo của bộ binh là bắn trúng đồn giặc và yêu cầu bắn tiếp. Đại đội trưởng ta lệnh bắn tiếp 20 quả, nhưng tới quả thứ 13 thì xung kích đã yêu cầu ngưng. Những phát pháo bắn trúng đích đã khiến quân địch rối loạn. Các chiến sĩ xung kích từ ba ngách hào đào, duỗi bất ngờ xuất hiện kịp thời xung phong. Sau 15 phút, chiếm được hoàn toàn 3 lô cốt. Sau 20 phút, đánh tiếp 2 lô cốt, tỏa thành 2 gọng kìm đánh vào sở chỉ huy và trận địa súng cối của giặc. Ở phía nam, một mũi nữa cũng kịp thời phá hàng rào cuối cùng, đột nhập cứ điểm, chiếm ngay một lô cốt. Sau đó, được tăng viện thêm 2 trung đội, các mũi tiếp tục tiến công, chia cắt quân địch, tiêu diệt nhiều tên, bắt sống 177 tên. Khi hỏi cung tù binh, biết điện đài của chúng bị phá hỏng ngay từ loạt đạn đầu, bộ đội đặt 4 khẩu đại liên từ trong lô cốt bắn ra 4 phía. Nghe tiếng súng, sở chỉ huy của giặc tưởng quân mình vẫn cố thủ trong cứ điểm và đang chiến đấu nên không dội pháo vào. Lợi dụng dịp này, bộ đội ta nhanh chóng thu dọn chiến trường và củng cố lại công sự.
Chuyện đoạt dù tiếp tế và thi đua bắn tỉa.
Đoạt dù tiếp tế. Sau khi mất các cứ điểm 105, 206, vùng đất, vùng trời của địch ở Điện Biên Phủ ngày càng bị thu hẹp. Cuối tháng 3, máy bay địch không còn lên xuống được sân bay Mường Thanh. Điều này khiến quân địch vô cùng hoảng sợ. Bởi với khoảng 10.000 tên còn lại, hàng ngày cần 120 tấn súng đạn, lương thực, thuốc men. Không còn cách nào hơn, giặc phải huy động hết lực lượng máy bay vận tải và 2/3 máy bay chiến đấu ở Đông Dương vào việc thả dù tiếp tế đến 10.000 tấn một tháng. Sau có cả máy bay Mỹ giúp sức mà vẫn không đáp ứng được. Máy bay thả dù của địch, vì sợ pháo cao xạ ta bắn trúng, nên phải bay ở độ cao 3.000 mét. Do vậy mà số dù rơi vào trận địa ta hoặc là khu vực giáp ranh ngày càng nhiều. Đây là lúc hai bên tranh nhau ra đoạt dù tiếp tế. Đối với bộ đội ta, nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng, vì đây là một biện pháp giải quyết hậu cần tại chỗ. Vừa lấy được đồ tiếp tế của địch để bổ sung cho mình, lấy đạn địch bắn vào đầu địch, vừa triệt được người tiếp tế của chúng, đẩy địch vào tình thế ngày càng nguy khốn. Trong quá trình chiến dịch, ta thu được 5.000 viên lựu đạn pháo 105 đi, do địch thả xuống, giải quyết được 1/4 nhu cầu đạn tiêu thụ là 20.000 viên. Có đêm, ta thu được cả 1.000 viên đạn cối 81 ly và hơn 100 tấn hàng hóa, các loại. Nhiều thứ hàng quý ta cần như thuốc kháng sinh, penicillin, huyết thanh khô, vân vân cũng được địch chu cấp đầy đủ, giúp cho Bệnh viện Dã chiến cứu thương chữa bệnh binh, riêng Trung đoàn 57 tại Hồng Cúm đã đoạt được 120 tấn đạn dược và lương thực, có ngày thu được trên 3 tấn hàng, các loại. Lúc đó, các chiến sĩ Điện Biên gọi đùa các máy bay thả hàng của địch là dân công trên trời. Bắn tỉa. Đây là biện pháp có hiệu quả để tiêu diệt từng tên địch ló ra ngoài công sự hoặc liều mạng ra tranh đoạt dù tiếp tế với ta. Vừa có tác dụng tiêu hao dần lực lượng địch, vừa khiến binh lính chúng ngày càng giảm sút tinh thần chiến đấu. Không chỉ súng trường, súng máy, cả súng cối và pháo binh đều tích cực tham gia bắn tỉa. Có đơn vị còn tổ chức tổ thiện xạ, chọn những chiến sĩ bắn giỏi tham gia. Do tầm quan trọng của biện pháp này, ngày 22 tháng 4 năm 1954, Đại tướng Tổng Tư lệnh kiêm chỉ huy chiến dịch đã ra lời kêu gọi các chiến sĩ đẩy mạnh cuộc thi đua bắn tỉa quân địch. Lời kêu gọi có đoạn viết: để làm cho địch ngày càng bị tiêu hao mệt mỏi, tinh thần sút kém, thương vong chồng chất, để làm cho địch luôn luôn lo sợ và căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ta bắn chết. Để tạo điều kiện cho quân ta giành được những thắng lợi lớn hơn, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ, tôi kêu gọi toàn thể các chiến sĩ bắn súng trường, các chiến sĩ bắn súng máy, các chiến sĩ bắn súng cối, các chiến sĩ pháo binh, hãy phát huy cao độ tinh thần tích cực diệt địch, nỗ lực thi đua đánh tỉa quân địch. Một viên đạn, một tên địch. Kiên nhẫn tích cực, nhắm đúng mục tiêu và bắn. Là bắn là trúng. Hưởng ứng lời kêu gọi của đại tướng, mọi loại súng lớn nhỏ đều cố gắng phát huy sức mạnh. Khắp các đơn vị đều bùng lên phong trào. Săn tay bắn tỉa. Ở Hồng Cúm, sau khi phát động khoảng 15 ngày, trung đoàn 57 đã tiêu diệt 100 tên địch. Tính trung bình 5 viên đạn diệt 1 tên. Các chiến sĩ bắn tỉa của đại đoàn 312 cũng tiêu diệt 110 tên. Ở đại đoàn 308, 316 cũng có thành tích tương tự. Chiến sĩ bắn tỉa đoàn Tương Liếp của trung đoàn 88 đại đoàn 308 dùng 9 viên đạn súng trường diệt 9 tên địch. Kỷ lục bắn tỉa cao nhất thuộc về anh Lục Văn Thông, chiến sĩ trung đoàn 165 thuộc đại đoàn 312. Trong một ngày đã diệt tại chỗ 30 tên. Một hôm, Bigier được trung úy Bourgeois chốt trên đồi A1 dẫn ra luộc lỗ Châu Mai quan sát trận địa ta. Viên trung úy vừa ló mặt ra đã lãnh ngay một viên đạn vào đầu. Bigier suýt chết vì viên đạn thứ hai.
Chuyện thiếu tướng mất lon.
Sau những đợt tiến công của quân ta để lên dây cót cho De Castries, chính phủ Pháp đã thăng cho ông ta từ đại tá lên thiếu tướng. Ngày 14 tháng 4 năm 1954, Nava lập tức gọi điện báo tin cho De Castries, động viên tư lệnh tập đoàn cứ điểm cố gắng làm tròn nhiệm vụ, giữ vững Điện Biên Phủ. Courtney chúc mừng và cho biết đã gửi lon thiếu tướng và 200 chai rượu champagne trong chuyến hàng sắp tới cùng thư và quà của thiếu tướng phu nhân. Cả một số sĩ quan dưới quyền như Lanlas, Bigette cũng được thăng lên một bậc. Tuy đã bị nã mấy đòn đau, nhưng cũng muốn qua đây củng cố tinh thần các chiến hữu. De Castries cho mời các sĩ quan thân cận tối đó đến sở chỉ huy, dự tiệc mừng lên lon. Binh lính Pháp ở tập đoàn cứ điểm được lệnh trong ngày đó, đã thấy hùng hàng gửi cho De Castries thì lập tức phải báo ngay cho ông tướng. Nhưng cả ngày ấy, đợi mãi, viên tổng chỉ huy Điện Biên Phủ cũng không thấy ai báo tin đã nhận được thùng hàng. Đến tối, quan khách đã có mặt đầy đủ, mà rượu và lon cũng chẳng thấy đâu. De Castries đành sai thuộc hạ làm tạm một bộ lon giỏm. Lon đại tá cũ của De Castries thì xóa bớt một sao và trao lại cho trung tá Lanlas, được thăng lên quan tư. Còn lon trung tá của Lanlas thì trao cho thiếu tá Bigier, được lăng lên trung tá. Rượu ngon không có, các ngài đành phải uống thứ rượu vang cô đặc chua loét mà binh lính vẫn dùng. Trong khi đó, bên chiến hào quân ta, tiểu đoàn 225, trung đoàn 57 thuộc 308 đã thu được một chiếc hòm đầy thuốc lá, rượu, xúc xích và đặc biệt là có một bức thư màu hồng sực nức mùi nước hoa của bà thiếu tướng gửi cho chồng. Còn các chiến sĩ của 311 thì truyền tay nhau bộ quân hàm thiếu tướng của De Castries vừa nhấm nháp rượu champagne và cười hễ hả. Đó có lẽ là chuyện vui nhất trong những trận tranh đoạt dù của giặc ở Điện Biên Phủ.
Trận đấu pháo trên đồi E.
Sau khi chiếm được các cứ điểm D1, E là hai cứ điểm cao nhất trong dãy đồi phía đông, ta đã bố trí những khẩu sơn pháo 75 ly trên những điểm cao này, chút nòng, bắn thẳng vào khu trung tâm. Giặc trước đây coi thường loại pháo này của ta, nhưng lúc này mỗi lần chúng nổ, chúng đều hết sức kinh hoàng, đặc biệt là trận đấu pháo giữa đội sơn pháo của ta trên đồi E với hàng chục pháo lớn của địch đã khiến địch không còn dám coi thường. Đó là khẩu sơn pháo của Phùng Văn Khầu, khẩu đội trưởng khẩu đội 1 thuộc đại đội sơn pháo 755 gồm 2 khẩu đội. Hôm ấy, đại đội của khẩu đóng trên đồi E cháy rụi. Bất chợt phát hiện 4 khẩu trọng pháo của giặc đang được kéo ra khỏi công sự để yểm hộ cho bọn phản kích, tiếm chiếm sân bay. Khi được lệnh chiến đấu, các pháo thủ nhảy ngay vào vị trí bắn luôn 5 phát. 4 khẩu trọng pháo của địch chìm trong khói lửa. Lập tức, toàn bộ pháo địch ở Mường Thanh và Hồng Cúm thi nhau nã đạn xuống đồi E, hòng tiêu diệt hai khẩu sơn pháo của ta. Trận đối pháo đang hồi quyết liệt thì máy bay địch thả bom rơi trúng trận địa ta. Pháo của khẩu đội 2 trúng đạn. Các pháo thủ đều hy sinh. Căm thù giặc, Khầu hô anh em trở về vị trí, quyết trả thù cho khẩu đội bạn. Rồi anh nhảy trực tiếp lắp kính ngắm, bắt mục tiêu và ra lệnh bắn. Sau 2 viên đạn, một khẩu pháo địch đổ ụp. Nhưng cũng lúc đó, một viên đạn 105 ly nổ tung trên nóc hầm pháo của Khầu. Khói bụi mù mịt, đất gỗ trên nóc hầm sụp xuống, che mất xạ giới. Hai pháo thủ Pao, Thịnh và hai chiến sĩ mới bổ sung đều lao ra dọn lỗ châu ma dưới làn đạn pháo địch. Khi tất cả về vị trí, Khầu cho bắn tiếp. Khẩu pháo thứ 2 của địch gãy càng, khẩu thứ 3 gục nòng, còn khẩu thứ 4 địch đang kéo chạy. Khầu hô khẩu đội bắn tiếp phát đạn cuối cùng, tiêu diệt nốt khẩu pháo thứ 4 của giặc. Cứ như vậy, khẩu đội của Khầu đã trụ vững 36 ngày đêm dưới làn đạn bắn phá vô cùng ác liệt của giặc. Chỉ với khẩu pháo 75 ly, tiểu đội đã phá hủy 5 khẩu pháo 105 ly, 6 đại liên, 1 lô cốt, 1 kho đạn và tiêu diệt hàng trăm tên địch. Phùng Văn Khầu xứng đáng được tuyên dương anh hùng ngày 31 tháng 8 năm 1955.
Cuộc sống của bộ đội ta ở Điện Biên Phủ.
Trong quá trình bao vây và tiến công kẻ địch, cán bộ chiến sĩ ta phải lao động và chiến đấu liên tục, khẩn trương với cường độ rất cao. Ăn uống thiếu thốn lại thiếu ngủ, nên sức khỏe có chiều hướng giảm sút. Đã vậy, việc cung cấp cho chiến dịch đã quá tải, lại gặp mưa gió cản trở, nên có những lúc không đáp ứng kịp thời. Thấy rõ điều đó, Đảng ủy Mặt trận chủ trương mở một cuộc vận động lớn nhằm bình thường hóa và cải thiện đời sống của bộ đội trên mặt trận địa. Hưởng ứng cuộc vận động đó, các đơn vị đã thi đua phát huy sáng kiến cải thiện đời sống. Lực lượng hậu cần của các đơn vị về hậu cứ để mua lương thực, thực phẩm hoặc leo núi lên bản làng của đồng bào để kiếm rau xanh, vào rừng đào củ mài. Cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn được phép ký giấy biên nhận mua trâu của đồng bào, rồi đơn vị sẽ thanh toán sau chiến dịch. Ngoài ra, để khắc phục tình trạng hiếm rau tươi ở mặt trận, anh em đã thay nhau đi kiếm rau rừng. Ngoài rau tàu bay, còn tìm được chuối rừng, hoa và nõn chuối, có thể dùng làm gỏi với muối vừng hoặc dùng để xào hoặc nấu canh với mấy lát tai chua cho mát bụng. Đi sâu vào khe suối, lại có thêm rau cải son, rau muống mèo, rau má, lá lốt, mùi tàu v.v. và đặc biệt là đã tìm được củ mai, đào lên được hàng tấn để nấu canh hoặc độn với nếp đồ xôi. Để có thêm chất đạm, anh em đã đẩy bẫy sập gà rừng và chim, sóc nên bếp đại đội thỉnh thoảng lại có chất tươi. Với nguồn thực phẩm tự kiếm hay do cấp trên cấp phát, các chiến sĩ anh nuôi lại phát huy sáng kiến, chế biến những món ăn hợp khẩu vị như nạo tơi riềng rồi trộn với muối ớt đem rang để làm ruốc bông, kho thịt bò, thịt trâu, khô tẩm gừng để ăn dần, đổ xanh ngâm làm giá, v.v. Có đơn vị còn xây đậu nành làm đậu phụ ngay tại mặt trận. Với những đơn vị đang chiến đấu, anh nuôi đã gánh cơm lên tận từng chiến hào dưới làn bom đạn địch để các chiến sĩ được ăn no, có sức đánh giặc. Đi đôi với bữa ăn, việc cải thiện nơi ở ngày càng được quan tâm. Những căn hầm của tổ ba người được che thêm mảnh bạc hay vải dù để che mưa và ngăn bụi đất từ nóc hầm rơi xuống. Sàn hầm rộng có thể nằm duỗi chân, lại được lát thêm một lớp cỏ tranh cho đỡ lạnh. Trên phủ vải dù nên cũng khá khang trang. Đồ đạc trong hầm được xếp ngay ngắn, có nơi đặt súng, nơi để ba lô, ngăn nắp. Trên tường hầm treo tranh màu sắc và ba chiếc ca quyết chiến quyết thắng của Bác Hồ gửi tặng ở nơi trang trọng. Đời sống ngăn nắp từ mỗi căn hầm lan rộng ra khắp hệ thống trận địa. Chiến hào, ngõ ngách ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có biển đề và các mũi tên chỉ hướng để tránh lạc đường. Ngoài những mũi tên chỉ hướng đến các trạm quân y, thông tin, câu lạc bộ v.v., còn có mũi tên chỉ vào phố chất tươi, tức là nhà bếp với bếp hoàng cầm, có thể nấu cơm nước cả ban ngày mà không lộ. Chiến sĩ cắt tóc đại đội tinh nghịch treo trước hầm mình tấm biển cửa hàng cắt tóc thủ đô. Cách đó không xa lại có tiệm sửa đồng hồ miễn phí, mà chủ tiệm vốn là một thợ sửa đồng hồ thực thụ. Lại có nơi chuyên sản xuất các bộ bài tú lơ khơ để phục vụ nhu cầu giải trí của bộ đội với các loại thuốc màu hòa từ ký ninh vàng, thuốc đỏ, thuốc sát trùng màu xanh, xin của quân y. Ở hầm câu lạc bộ đại đội, ngoài báo quân đội nhân dân được biên tập và in ấn ngay tại mặt trận với tin chiến thắng ở Điện Biên Phủ và các chiến trường phối hợp, với những bài giới thiệu kinh nghiệm cải thiện đời sống của các đơn vị, những tranh vẽ châm biếm cuộc sống chui lủi khốn đốn của quân đội Pháp trong vòng vây ngày càng siết chặt của ta. Còn có tờ báo Tường đăng bài viết, thơ của anh em, sách cho chiến sĩ đọc là những cuốn kể chuyện chiến đấu của các đơn vị và địa phương trong nước. Đặc biệt hấp dẫn là cuốn chuyện Thượng Cam Lĩnh của một tác giả Trung Quốc, lấy bối cảnh là cuộc chiến đấu trong trận địa đường hầm của quân chiến nguyện Trung Quốc thời chống Mỹ ở Triều Tiên. Đời sống văn hóa của chiến sĩ Điện Biên Phủ tươi nhất là khi có đoàn văn công, tổng cục chính trị hoặc văn công đại đoàn xuống biểu diễn tại chiến hào hay hầm pháo với những nữ văn công trẻ đẹp, những khăn áo nhiều màu sặc sỡ, át đi màu đất xám xịt của chiến trường. Các chiến sĩ văn nghệ quân đội như nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Huy Du, nghệ sĩ Thanh Phúc, Minh Tiến, v.v. đã không ngại gian nguy, không hề thiếu thốn, phân tán tới từng căn hầm để biểu diễn những bài ca, giọng hát, giúp cho các cán bộ chiến sĩ có những giây phút thư giãn lạc quan, quan trọng trong những tháng ngày ác liệt, mặt đối mặt với quân thù. Đặc biệt giọng hát của nữ y tá Kim Ngọc phế bài Bức thư gửi người chiến sĩ Điện Biên của Hoàng Vân rất được các chiến sĩ yêu thích. Các đội điều trị cũng được tổ chức chu đáo, vệ sinh tường hầm được thật phẳng, căn vải trắng sạch sẽ. Dù của địch được gom về làm chăm đắp cho thương binh, các bác sĩ cũng khoác áo blu trắng như trong bệnh viện hiện đại. Sau đợt 1, một số bác sĩ tài năng như Tôn Thất Tùng, Vũ Đình Tụng tham gia chiến dịch nên thương binh nặng được cứu chữa tại chỗ. Những cố gắng và sáng kiến nói trên đã góp phần cải thiện được phần nào cuộc sống của bộ đội ở chiến trường, nhất là ở những đơn vị, những nơi có điều kiện. Còn nhìn chung là khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, như thơ Tố Hữu đã viết. Đặc biệt gian khổ khó khăn là những ngày tháng 4 năm ấy, khi mùa mưa ập đến, mưa đã gây trở ngại lớn cho công tác vận chuyển tiếp tế lương thực, đạn dược, thuốc men từ hậu phương ra tiền tuyến. Cầu cống bị lũ cuốn trôi, nhiều đoạn đường bị sạt lở hoặc bị sập, đất chặn cả lối đi, xe không lên được, nên có đêm gạo nhập kho chiến dịch chỉ được non một tấn, bộ đội phải rút bớt khẩu phần ăn. Mưa xuống còn làm cho cuộc sống và chiến đấu của hàng vạn bộ đội ta vất vả vô cùng. Trên cánh đồng Mường Thanh và khu vực sân bay, các giao thông hào và chiến hào đều ngập nước. Nhiều chỗ bùn nhão, nước ngập tới ngang ống chân. Những hôm mưa to, nước ngập lên ngang bụng, hai bên vách hào ẩm ướt. Mùi bùn tanh tưởi, mùi rễ cây rỉ nhựa, hang đồng quyện lẫn mùi mồ hôi, mùi thuốc súng và mùi xác chết tạo thành một mùi tổng hợp khiến không khí chiến trường thêm ngột ngạt. Một số cán bộ chiến sĩ đã phát sinh bệnh tật trong hoàn cảnh đó. Bếp Hoàng Cầm. Bếp Hoàng Cầm là bếp mà khói không bốc cao, chỉ lẩn vẩn trên mặt đất rồi tan dần, khiến máy bay trinh sát và thám báo của địch không phát hiện được vị trí trú quân của bộ đội ta. Trước chiến dịch Tây Bắc Thu Đông năm 1952, khi chưa sử dụng rộng rãi loại bếp này, bộ đội ta gặp khó khăn lớn trong việc bảo đảm cuộc sống ở mặt trận. Mỗi khi đun bếp nấu ăn là khói lại ùn lên, nhất là khi củi không khô hoặc trời mưa củi ướt. Có nhiều trường hợp bị máy bay trinh sát của địch phát hiện chỉ điểm cho máy bay chiến đấu, bay oanh tạc bắn phá hoặc thả bom làm nhiều bộ đội bị thương vong. Có trường hợp nồi cơm đang nấu dở thì nghe tiếng máy bay, anh nuôi phải đổ nước dập tắt bếp, khiến cán bộ chiến sĩ phải ăn cơm sống, cơm khê, bụng đói mà không nuốt nổi. Trong chiến dịch hòa bình cuối năm 1951, tổ anh nuôi do tổ trưởng Hoàng Cầm phụ trách đã có sáng kiến đào loại bếp này. Anh em chọn một dốc sườn thoai thoải bên bờ suối để đào đất khoét lỗ, làm thành một dãy bếp như bếp xây ở các bếp ăn tập thể ngày nay. Có cửa bếp để chùm củi, trên mặt bếp là những lỗ tròn to hoặc lỗ nhỏ để đặt chảo nấu cơm, nấu nước hoặc xào thức ăn hoặc đặt nồi tùy cỡ. Phía đáy bếp đào các rãnh thoát khói, sâu 30-40cm, phía trên làm nắp bằng cách gác cây rồi phủ lá và đất tơi lên khiến khói thoát ra mỗi nơi một ít, quyện vào đất đá trên nắp rãnh rồi là trên mặt đất, không bốc lên cao. Mỗi khoang bếp phải có từ 1 đến 2 rãnh thoát khói dài hàng chục mét, tùy điều kiện địa hình. Nhờ loại bếp này mà bộ đội ta được thường xuyên có cơm nóng, canh sốt, nước đun sôi, ăn uống hợp vệ sinh, giữ gìn được sức khỏe trong quá trình chiến đấu. Do người sáng chế ra nó là Hoàng Cầm, nên bếp được đặt mặc nhiên là bếp Hoàng Cầm. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, loại bếp này được sử dụng rộng rãi ở các đơn vị, cũng như cơ quan, ở mặt trận cũng như trên các đường tiếp vận từ hậu phương ra tiền tuyến. Chú thích: thời ấy, ít nhất có 3 người lấy tên là Hoàng Cầm. Ngoài Hoàng Cầm anh nuôi đã nói trên, còn có Hoàng Cầm, nhà thơ cũng rất nổi tiếng, và Hoàng Cầm trung đội trưởng trung đoàn 209 thuộc đại đoàn 312 đã chỉ huy đơn vị tiến vào sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, bắt sống tướng De Castri chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, nay là thượng tướng.
Tinh thần quyết chiến quyết thắng của cán bộ chiến sĩ ta.
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ và toàn cuộc Đông Xuân năm 1953-1954, khí thế cách mạng tiến công và ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta đã thể hiện cao chưa từng thấy. Trong quân đội, sau các đơn vị chỉnh huấn quân về mục tiêu của cách mạng dân tộc dân chủ và nhiệm vụ của quân đội nhân dân, về chính sách cải cách ruộng đất, giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai cấp của cán bộ chiến sĩ ta được nâng cao rõ rệt. Ai nấy đều xung phong ra mặt trận, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn nhất, không quản ngại gian khổ hy sinh. Với một khí thế như vậy, không có khó khăn nào mà quân ta không vượt qua, không có nhiệm vụ nào mà quân ta không hoàn thành, không có kẻ địch nào mà quân ta không đánh thắng. Đường vào Điện Biên núi cao, vực thẳm, địch cho rằng quân ta không thể mở đường bằng lao động thủ công, không thể đưa pháo vào trận địa. Dựa vào ưu thế tuyệt đối về máy bay, xe tăng, đại bác và các vũ khí hiện đại khác, lại có công sự kiên cố và vật cản dày đặc trên địa hình trống trải, địch cho rằng quân ta không thể nào tiếp cận được các trung tâm đề kháng của chúng mà không bị thương vong, không thể nào đánh liên tục ngày đêm hàng tháng trời để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm. Địch đã dự đoán sai lầm, quân ta đã làm được những việc mà chúng tưởng không thể nào làm được. Trên mặt trận Điện Biên Phủ cũng như các chiến trường phối hợp, lực lượng vũ trang và nhân dân ta đã nêu biết bao gương hy sinh chiến đấu, xả thân vì nước, vì dân. Đó là Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, Hoàng Văn Nô dũng sĩ đâm lê đã liên tiếp đâm chết nhiều tên địch, khi bị tử thương vẫn trong tư thế hiên ngang. Tô Vĩnh Diện không do dự giữ càng cứa pháo đứt dây lao xuống dốc đã hy sinh anh dũng, bị thương vẫn không rời trận địa. Phan Đình Giót đã lấy thân mình lắp lỗ trong mai, bịt họng súng địch để quân ta xốc tới, như phần trên đã giới thiệu. Họ còn là những chiến sĩ quân báo dũng cảm và mưu trí, bí mật luồn vào trận địa để bắt sống địch. Những chiến sĩ pháo binh cảm tử trên các trận địa giả, nổ bộc phá để thu hút hàng tấn bom đạn địch về phía mình. Những chiến sĩ pháo cao xạ kiên cường ngồi trên mâm pháo, nhìn thẳng quân thù mà bắn, mặc cho đạn nổ bom rơi. Những chiến sĩ công binh ngày đêm vận lột với các loại bơm chờ nổ. Những chiến sĩ thông tin lăn mình trong bom đạn để nối đường dây điện thoại. Những chiến sĩ vận tải, quân y xông lên tuyến lửa để tiếp đạn, tải thương. Những chiến sĩ hậu cần len lỏi khắp nơi, mọi nẻo đường, động viên nhân tài vật lực cho mặt trận. Những anh nuôi gánh cơm ra trận địa, bảo đảm cho bộ đội ăn no đánh thắng, vân vân. Và biết bao tấm gương khác không thể nào kể xiết.
Những con chuột nặm rốn.
Điện Biên Phủ mới đầu xuân 1954 còn là pháo đài bất khả xâm phạm của Pháp. Đêm Giáng sinh 1953, tại hầm chỉ huy, De Castri còn chủ tọa bữa tiệc truyền thống đúng nghi lễ với đủ mặt các sĩ quan cao cấp. Bàn tiệc ngoài các món khác còn có cả ngỗng quay và bánh ngọt do chính tay đại tá phu nhân làm và được máy bay chở đến. Khi chuông giao thừa vừa điểm, các chai rượu champagne nổ lớp bóp không chỉ ở hầm chỉ huy mà ở cả 49 cứ điểm trên khắp lòng chảo. Lúc ấy, từ các nhân vật chóp bu đến những tên lính quèn, không ai nghĩ rằng chỉ mấy tháng sau chúng sẽ sống trong những điều kiện cực kỳ khủng khiếp mà như chúng nói là địa ngục trần gian. Sau hai đợt tiến công của bộ đội ta vào phía Bắc và phía Đông, Tây, đến những ngày cuối tháng 4, phân khu trung tâm chỉ còn diện tích 2 km vuông. Nhưng một khoảng rộng trên bờ sông Nậm Rốm đã phải dành cho trạm quân y và hố chôn tập thể. Phạm vi của tập đoàn cứ điểm ngày càng thu hẹp, thì số thương vong càng nhiều. Khu vực dành cho lính chết và bị thương ngày càng phải mở rộng. Công binh Pháp có đào thêm những hào mới, nhưng vẫn không đủ chỗ cho thương binh. Chiếc máy xúc đất duy nhất còn lại nay chỉ dùng để đào hố chôn lính chết. Thương binh nặng cần nằm trên những chiếc nệm cấu bẩn ghép thành 3 tầng, 2 người một cán, 6 người trong một căn hầm nhỏ. Máu mủ của những người nằm trên chảy xuống cả những người nằm dưới. Rồi nhặn kéo tới, bâu đầy trên những vết thương. Những cẳng chân, cẳng tay cưa ra, bông băng, ống tiêm dùng xong phải chôn ngay xuống nền hầm vì ló ra ngoài là bị quân ta bắn tỉa. Khi trời mưa, nước tràn vào hầm làm rã đất. Những thứ đó lại nổi lên bền, mùi hôi thối nồng nặc. Và dòi ngày càng sinh sôi nảy nở. Trạm quân y của tập đoàn cứ điểm đã dùng cả kho thuốc sát trùng và vôi bột vẫn không trị hết dòi. Dòi bò trên những lớp chăn bẩn, trên khăn trải giường, trong lớp băng buộc vết thương, trong bột bó. Ban đêm, từng đàn dòi kéo ra bò trên tay, trên mặt, chui cả vào lỗ tai các thương binh đang nằm thiếp đi. Có những tên lính Lê Dương đang đi tải thương, tự nhiên ngã gục xuống bùn. Những tên khác chạy lại đỡ lên thì thấy bạn chúng đã chết. Chết vì kiệt sức do phải làm việc kéo dài trong một hoàn cảnh cực kỳ căng thẳng. Trong nhật ký của mình, Julie Raw, một cựu chiến binh Pháp ở Điện Biên Phủ, đã mô tả: bên ngoài các trạm cấp cứu, bông băng hôi thối chất đống. Một vài thương binh ráng lê lết đến bệnh viện của phân khu trung tâm, tưởng là ở đó họ sẽ được cứu thoát. Tiếng rên rỉ cất lên từ những tấm đệm của 3 lớp giường tầng. Mùi tanh của máu nồng nặc, y tá phải hút thuốc để khỏi buồn nôn. Rowin, bác sĩ phẫu thuật, có 50 bệnh nhân cần hồi sức mà chỉ còn 2 lít máu. Cần 300 viên penicillin mà chỉ còn 50 viên. Xác chết vẫn tiếp tục mang đến, buộc bằng dây như gói hàng. Mỗi gói có một cái chai ghi tên họ. Hay, hàng mấy trăm xác chết đã tràn ra khỏi hầm xác, phủ kín bãi đậu trực thăng, phủ kín nóc các hầm nhà ăn và hầm ngủ. Người ta chở đi những chuyến xe tải rùng rợn, với hàng đàn ruồi to tướng màu tím bay vù vù theo xác chết được chôn trong những hố đào bằng xe ủi đất. Hoặc người ta chôn xác chết khi có thời giờ, có khi lấp vội vài mét hào để vùi xác, cho nên xác thối rữa khắp nơi. Mùi thối bay vào các hầm công sự hòa lẫn với mùi các bãi nôn ọe còn kinh tởm hơn. Trong các trạm phẫu và trạm cứu thương của tiểu đoàn, các bác sĩ không còn cách nào diệt dòi nhung nhúc. Khi sân bay Mường Thanh bị phá hủy, lính Pháp lấy những tấm ghi sắt về làm nắp đậy đường hào, phủ đất lên để tránh mảnh đạn pháo của ta. Chúng chẳng khác gì những con chuột chui lủi ngày đêm trong bóng tối. Cuộc sống gian khổ quá, chiến đấu ác liệt quá. Một số không ít đào ngũ ra, tạm lánh dọc bờ sông Nậm Rốm, khoét những hàm ếch dọc sông để ẩn nấp. Đêm đêm mới mò ra, nhặt những thùng tiếp tế mà cả hai bên đều chưa thu hết, mang về hàm ếch ăn dần. Chúng được gọi là những con chuột Nậm Rốm. Khi phong trào thi đua bắn tỉa của lính ta phát triển và lan rộng, nhiều con chuột này đã lọt vào vòng ngắm. Lúc mò ra sông lấy nước, sợ quá, chúng phải lấy hăng gô, buộc dây rồi ném xuống sông để kéo nước về hàm ếch dùng. Có hăng gô kéo lên nửa chân đã bị đạn ta bắn thủng, nước không còn một giọt. Julie Raw cũng nói về lũ chuột này trong buổi chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, khi quân Pháp đầu hàng. Bên kia sông và bên kia kho đạn bị tàn phá. Từ trong các hốc cây ven bờ sông, chui ra hàng trăm người. Nhiều tuần qua đã trốn ở đó để tránh đánh nhau. Langlais từng so sánh họ với những con cua ven bờ biển nhiệt đới. Người ta biết họ lợi dụng bóng tối để trộm hàng thả dù. Họ bán chợ đen các khẩu phần và ăn cắp cả giấy khen để buôn bán, bịp bợm đến cả danh dự của các trận đánh. Nhân dân hậu phương đã đóng góp sức người sức của cho mặt trận. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân hậu phương đã đóng góp hơn 23.000 tấn gạo. Riêng hai tỉnh nghèo miền núi là Sơn La và Lai Châu đã góp 7.360 tấn để bảo đảm hậu cần tại chỗ, giảm được một khối lượng lớn gạo cho dân công ăn dọc đường nếu phải vận chuyển từ xa. Từ hậu phương xa 500 km, dân công phải có 22 kg gạo ăn đường mới sót được 2 kg vào kho hỏa tuyến. Chính vì vậy mà sự đóng góp của nhân dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Sơn La càng thêm ý nghĩa. Tuần Giáo chỉ có 11.000 đồng bào thuộc các dân tộc ít người, chủ yếu trồng lúa nương, năng suất thấp mà đã góp được 1.270 tấn gạo, bình quân mỗi người là 116 kg. Có một chuyện vui là lâu nay bà con dân tộc chỉ dùng cối nước để giã gạo đủ ăn trong gia đình. Nay cần nhiều gạo phục vụ mặt trận, nhưng không có cách gì để xay giã cho nhanh hơn. Vì thế, trong những đợt dân công mở xuôi lên, có một lực lượng đặc biệt là các bác phó cối, đem theo đầy đủ đồ nghề, có nhiệm vụ đóng cối xay gạo, giúp bà con các dân tộc Tây Bắc để bà con tăng năng suất, đóng góp cho mặt trận. Trong các tỉnh miền xuôi, có nơi như Ninh Bình, trước yêu cầu của mặt trận, chỉ trong một ngày đã huy động được 600 tấn gạo. Riêng tỉnh Thanh Hóa đã góp hơn 9.000 tấn. Nhiều gia đình đã vui lòng ăn cháo, ăn khoai, vét gạo từ đáy bồ, chi viện mặt trận Điện Biên Phủ vào những ngày căng thẳng nhất. Để vận chuyển gạo, đạn ra mặt trận, 261.153 dân công từ Việt Bắc, Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Nghệ tỉnh, cả ở các vùng sâu lưng địch, đã không quản đường xá xa xôi, nắng mưa, bom đạn, vui vẻ lên đường như trễ hội, đóng góp gần 11 triệu ngày công. Gần 21.000 xe đạp thồ đã được huy động, mỗi xe bình quân thồ 180 kg, đặc biệt có xe thồ 320 kg, cao nhất là 352 kg. Về đường thủy, trên hai tuyến chính là sông Hồng và sông Mã, nhân dân đã cho mượn 11.800 thuyền gỗ và thuyền nan. Trên đoạn sông Nậm Na dài 95 km, từ Ba Nậm Cúm qua Lai Châu xuôi về Điện Biên Phủ, phải vượt qua 102 thác ghềnh hung dữ. Đại đội nữ dân công huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã tự làm 11.600 chiếc mãng, chở phần lớn số 1.700 tấn gạo do Trung Quốc viện trợ về kho hỏa tuyến an toàn. Trên các tuyến đường bộ, hàng vạn thanh niên xung phong đã phối hợp với công binh, phá núi, mở đường, rà phá bom mìn, trịch trải xuống ngày đêm. Tại ngã ba Cò Nòi, nơi tiếp giáp của hai con đường huyết mạch, từ Việt Bắc, Trung Du sang, quốc lộ 13 và từ xuôi lên, quốc lộ 41, nay đổi là quốc lộ 6. Trung bình mỗi ngày địch trút xuống trên 60 tấn bom mìn các loại. Nổ ngay, nổ chậm, bom bươm bướm, mìn đè nổ, trong ba cạnh vân vân, làm địa hình biến dạng hàng ngày. Trong 2 tháng 1 và 2 năm 1954, công binh đã phải 19 lần chỉnh đường và vẽ lại sơ đồ, nhưng giao thông vận tải của ta vẫn không gián đoạn. Đánh giá sự đóng góp to lớn của toàn dân ta cho chiến thắng Điện Biên Phủ, tướng Crass của Pháp trong cuốn Lịch sử chiến tranh Đông Dương đã viết: ông Giáp đã quan niệm rằng cả một dân tộc sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề hậu cần. Giải pháp đó đã làm thất bại mọi toan tính của Bộ Tham mưu quân đội Pháp.
Những tri thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nào đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ?
Hưởng ứng lời kêu gọi của đảng để góp phần giành thắng lợi cho trận quyết chiến cuối cùng, đông đảo trí thức, văn nghệ sĩ kháng chiến đã cùng bộ đội hành quân ra trận. Đó là các bác sĩ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ, họa sĩ, các nhà điện ảnh, nhiếp ảnh như Vũ Đình Tụng, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Đình Thi, Tô Ngọc Vân, Sĩ Ngọc, Uông Văn Ti, Mai Văn Hiến, Vũ Năng An, Đỗ Nhuận và bao vị khác. Các vị ấy đã đóng góp xứng đáng vào chiến thắng chung của dân tộc, nhiều vị còn để lại những di sản văn hóa tinh thần vô giá cho đời sau. Đó là các bản nhạc và bài hát còn vang mãi đến ngày nay như Hò Kéo Pháo của Hoàng Vân, Đâu Có Giặc Là Ta Cứ Đi và Giải Phóng Điện Biên của Đỗ Nhuận, bài qua miền Tây Bắc của Nguyễn Thành, sáng tác từ cuối năm 1952 trong chiến dịch Tây Bắc, đã có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ khí thế của bộ đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là các tác phẩm hội họa Đèo Lũng Lô của Tô Ngọc Vân, Trong Hầm Pháo của Phạm Thanh Tâm, các bức tranh địch vận của họa sĩ Mai Văn Hiến. Đáng tiếc là họa sĩ tài danh Tô Ngọc Vân đã hy sinh vì bom đạn trên đường ra trận. Đó là các bài phóng sự sôi động của nhà văn Trần Cư, những truyện ngắn của Nguyễn Đình Thi, Hồ Phương, Hữu Mai, vân vân, những bài đả kích châm biếm kẻ thù của Lê Kim đăng trên báo Quân đội Nhân dân, ấn hành ngay tại mặt trận do Hòa Ông, Hoàng Xuân Tùy phụ trách. Đó là những tấm ảnh, những thứ phim tư liệu quý giá do nhóm phóng viên nhiếp ảnh và quay phim Ngọc Quỳnh, Nguyễn Tiến Lợi và Trần Quý Lực quay tại mặt trận dưới đạn bom ác liệt, giúp chúng ta hình dung được phần nào cuộc chiến đấu hào hùng thuở ấy. Các trí thức ngành y đã có đóng góp quan trọng trong việc cứu chữa thương bệnh binh ở mặt trận, giành giật lại sự sống cho bao người con yêu của Tổ quốc. Cán bộ, nhân viên các trạm quân y trong hoàn cảnh thiếu thốn đã tự tìm rễ cây, lá thuốc theo kinh nghiệm của nhân dân địa phương để điều trị cho bệnh binh. Các bác sĩ, y tá ra trận chiến hào để cứu chữa, mang thương binh về tuyến sau. Giữa lúc các trận chiến đấu ác liệt, thầy trò trường đại học quân y đã xung phong ra chiến trường, đem kiến thức của mình giúp cho việc cứu thương, chữa bệnh. Đặc biệt, bác sĩ Vũ Đình Tụng, Bộ trưởng Y tế và bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Tôn Thất Tù, Thứ trưởng Y tế cũng sẵn sàng ở lại mặt trận. Bác sĩ Vũ Đình Tụng có con trai tham gia tự vệ chiến đấu của Hà Nội và hy sinh trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946. Bác sĩ đã tự tay mổ vết thương cho con, nhưng không thể nào cứu được vì vết thương quá nặng. Sau đó được bác Hồ động viên, ông đã vượt lên mất mát đau thương, hăng hái tham gia kháng chiến. Ông viết trong hồi ký: từ một người giáo dân bình thường, một người thầy thuốc của xã hội cũ, chỉ biết làm tròn phận sự của một lương y, một giáo dân ngoan đạo, tôi đã trở thành người thầy thuốc của xã hội mới và đã đóng góp được phần nhỏ của mình cho cách mạng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử hồi ấy, tôi đã nhận trọng trách Bộ trưởng Bộ Thương binh cùng với anh Tôn Thất Tùng. Tôi đã đem hết tình yêu thương ruột thịt đối với con tôi dành cho việc chăm sóc, cứu chữa anh em thương binh. Tôi đã gặp lại nhiều bóng dáng của con tôi. Sau khi lành vết thương đã trở lại chiến đấu, tôi tìm thấy vinh dự và niềm vui rất lớn mỗi lần như vậy. Nhật ký của giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng có những đoạn như sau. Ngày 23 tháng 3 năm 1954, tôi nhận được thư của anh Bảy cho biết bác có chỉ thị cho tôi và cụ Vũ Đình Tụng lên tham gia công tác mổ xẻ cho thương binh ở Điện Biên Phủ. Chú thích: anh Bảy, tức ông Phan Mỹ, một trí thức kháng chiến, giữ chức chánh văn phòng phó chủ tịch thời bấy giờ. Ngày 25 tháng 3 năm 1954, khi đeo ba lô xuống thuyền nang vào một buổi chiều sắp tối để kịp đi tuyên quang, tôi rất cảm phục sự giản dị và hiệu lực của tổ chức của ta trong thời chiến. Ngày 5 tháng 4 năm 1954, ở mặt trận Điện Biên Phủ, tiếng pháo ầm ầm từng đợt vọng lại từ miệt Mường Thanh. Số thương binh được cán về đội điều trị có khi lên đến 700. Suốt ngày đứng bên bàn mổ, thần kinh cơ bắp rã rời, 10 ngón tay nhức mỏi vì phải liên tiếp cắt gân xương đầu. Trong những ca phẫu thuật sọ não, ruồi vàng cắn hai bắp chân sưng vù. 0 giờ 45, ngày 27 tháng 4 năm 1954, anh em gọi dậy nói để mổ. Trong khi chuẩn bị ngồi một mình trước bàn mổ, cây đèn con lung lay trước gió núi, tiếng suối reo cùng với tiếng dế kêu, xa xa đại bác của ta điểm cầm canh như đánh trống chầu. Trong mình thấy mệt mỏi vì thời tiết thay đổi nhanh chóng. Nhớ lời bác, phải khắc phục khó khăn. Khó khăn sao mà nhiều vậy? Điện Biên Phủ, nơi thử thách con người. Ngày 28 tháng 4 năm 1954, nghĩ đến tương lai, có người sum họp, có bóng trẻ con, có tiếng phụ nữ, có cây ăn quả, có đồng lúa vàng bát ngát đến chân trời. Con đường gian khổ làm thay đổi con người thành phố. Ngày 9 tháng 5 năm 1954, nếu không có cuộc kháng chiến vĩ đại này, Có lẽ không bao giờ mình thấy rõ tinh thần anh dũng của nhân dân ta, một dân tộc anh hùng đã từng chống ngoại xâm, dân tộc ta, một dân tộc tương lai.
Bài Hành Quân Ca của nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác trong bối cảnh nào?
Nhạc sĩ Đỗ Nhuận tham gia hoạt động từ trước cách mạng tháng 8, nên từ sớm có những bài hát như Nhớ Chiến Khu. Trước và trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là trưởng đoàn văn công Tổng cục Chính trị. Ông sáng tác bài Hành Quân Xa là nhằm phục vụ công tác chính trị tư tưởng cho bộ đội bấy giờ. Số là vì từ thu đông 1950 đến mùa hè 1953, các chiến sĩ các đơn vị chủ lực của Bộ Tổng Tư lệnh đã liên tiếp tham gia nhiều chiến dịch từ biên giới, Trung Du, đường số 18 đến Hà Nam Ninh, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào. Nếm đủ gian khổ ở chiến trường rừng núi, nên bước vào thu đông 1953, phần lớn đều muốn về chiến đấu ở đồng bằng. Đánh giặc ở đồng bằng tuy ác liệt, nhưng không phải hành quân xa, trèo đèo vượt suối ngày này qua ngày khác, chịu cảnh ruồi vàng, bỏ chó, vắt rừng, ăn uống kham khổ vân vân. Về đồng bằng tất nhiên là được hành quân trên những con đường bằng phẳng, qua những cánh đồng rộng có hương thơm mùi lúa quê hương, lại có đông đảo đồng bào, nhất là các cô thiếu nữ nhiệt tình đón tiếp, các cô du kích dẫn đường khiến đời binh lính bớt khô khan. Khi thèm điếu thuốc lá hay tí sữa đường còn nhờ dân mà kiếm được, chứ ở chiến trường rừng núi thì kiếm đâu ra. Một lần, trên chặng đường hành quân, dự buổi sinh hoạt chính trị của một đơn vị bộ đội, nghe chính trị viên động viên chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn gian khổ để hành quân tới đích và kết thúc buổi sinh hoạt bằng câu "Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi." Tác giả cảm thấy xúc động, tứ của bản nhạc hình thành theo nhịp quân hành, câu nói của chính trị viên lúc ấy đã trở thành điệp khúc lặp đi lặp lại trong mỗi đoạn. Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ, bao đồng bào đang mắt đỏ chờ ta, mắt ta sáng, chí căm thù, bảo vệ đồng quê ta tiến bước. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Bài hát đó vừa ra đời đã được bộ đội đón nhận và liên tục vang lên trên mỗi chặng đường hành quân. Lời bài hát trầm hùng, thiết tha đã động viên bộ đội hăng hái tiến lên chiến trường Tây Bắc, tham gia chiến dịch lịch sử.
Cả nước phối hợp với Điện Biên như thế nào?
Đây là câu hỏi rất quan trọng, rất cần thiết. Sẽ là điều thiếu sót lớn nếu chỉ nói đến một cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ mà không nói đầy đủ về sự đóng góp to lớn của các chiến trường phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi cho chiến trường chính lập công và góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Pháp. Chiến trường Trung Lào. Đông Xuân 1953-1954, với sự chấp thuận của Bộ Chỉ huy tối cao Pathet Lào, ta và bạn mở chiến dịch tại Trung Lào. Lực lượng gồm có Trung đoàn 66 của Đại đoàn 304, Trung đoàn 101 của Đại đoàn 325, Bộ đội Tình nguyện Việt Nam và lực lượng Pathet Lào. Nhiệm vụ của mặt trận Trung Lào là phối hợp với mặt trận chính bằng cách tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, buộc đối phương đưa quân cơ động từ Bắc Bộ vào đối phó, đồng thời giúp bạn giải phóng đất đai, mở rộng vùng giải phóng, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ kháng chiến. Việc bảo đảm hậu cần cho mặt trận Trung Lào do Liên khu 4 phụ trách. Từ 20 đến 22 tháng 12 năm 1953, Trung đoàn 101 đánh thắng liền 3 trận, tiêu diệt gọn tiểu đoàn Angeri số 27 và hai đại đội bắn phi, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn Maroc số 2, xóa hai cứ điểm do quân cơ động Pháp mới dựng lên ở Khmer và Khmer, làm rung chuyển hệ thống phòng thủ của địch trên đường số 12 và đường số 8. Đêm 23, Trung đoàn 66 hành quân đến Mụ Dạ và Panafao. Quân địch ở những vị trí này đã bỏ chạy từ buổi chiều. Một cuộc săn đuổi vô cùng khẩn trương đã diễn ra. Khi vận động đến Pa Khụi thì trung đoàn bắt kịp tiểu đoàn Maroc số 2. Ta lập tức nổ súng tiến công, diệt và bắt gọn đơn vị lính Maroc cùng đơn vị Ngụy Lào ở vị trí Pa Khụi. Ngày 24 tháng 12, trung đoàn 101 đánh chiếm thị trấn Nhamarat. Lúc này, tiểu đoàn dân công Nghệ An đi cùng 101 bị hút vào việc vận chuyển chiến lợi phẩm từ Khâm He nên tụt lại phía sau. Để tranh thủ đuổi gấp quân địch, trung đoàn 101 đã giáo dục và sử dụng luôn hơn 200 tù binh vào việc vận chuyển đạn, gạo và khiên cán thương binh đến tiến cùng đơn vị. Trên đường số 13, các đơn vị Ba Thết Lào đánh giao thông, cắt đứt đường vận chuyển của địch nối Trung Lào với Thượng Lào. Ở đường số 8, liên quân Lào Việt đánh chiếm Nape, Căm Kết, Lạc Sao. Tiểu đoàn Tapo số 9 không thể rút chạy bằng đường bộ, phải phá hủy xe pháo và trang bị nặng, rồi lên máy bay rút về Xà Vằng Nạc Hẹt. Ngày 25, liên quân Lào Việt tiến vào giải phóng thị xã Thà Khẹt trên bờ sông Mekong. Tỉnh Khăm Muộn rộng hơn 4 vạn km vuông với hàng chục vạn dân được giải phóng. Nava phải điều gấp quân cơ động đến chi viện. Lực lượng địch ở Trung Lào lên tới 19 tiểu đoàn bộ binh và 3 tiểu đoàn pháo binh. Tổ chức một tập đoàn cứ điểm ở Seno với 10 tiểu đoàn. Sau đồng bằng Bắc Bộ và Điện Biên Phủ, Seno trở thành nơi thứ 3 tập trung quân cơ động của Nava. Ngày 8 tháng Giêng năm 1954, trong trận Hình Siêu, trung đoàn 66 đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn cơ động Ngụy vừa ra đóng lại vị trí này, loại khỏi vòng chiến đấu gần 400 tên. Bắt sống chỉ huy, trung đoàn 101 phối hợp với lực lượng của bạn đánh địch phản công ở phía bắc sông Sê Păng Phai, làm cho 3 tiểu đoàn Âu Phi bị thiệt hại, phải chạy về căn cứ Seno. Ngày 18 tháng Giêng, trong trận đánh địch ở Na Khan, đại đội phó Cao Thế Chiến chỉ huy 2 trung đội. Trong tình huống bất lợi, đồng đội bị thương vong, bản thân cũng bị thương nặng. Chỉ với một khẩu trung liên và 2 thùng đạn, anh đã diệt 60 tên, chặn mũi phản công của tiểu đoàn Maroc số 1 suốt 2 giờ, tạo điều kiện cho lực lượng phía sau của ta tiến lên đẩy lùi quân địch. Cao Thế Chiến hy sinh thân mình để bảo vệ sở chỉ huy, bảo vệ cán bộ và nhân dân nước bạn. Cuối tháng Giêng năm 1954, liên quân Lào Việt mở tiếp một đợt tiến công xuống khu vực đường số 9, sang phẳng các vị trí Pha Lan, Hu Sa Lai, Xê Ta Móc, Mường Phìn, mở rộng vùng giải phóng của Lào xuống miền đông tỉnh Sa Văn Nạc Hẹt. Trên tuyến đường số 9 thuộc đất Lào từ Seno tới Lao Bảo, địch chỉ còn giữ được 2 vị trí là Đồng Hến và Sepol, chiến trường Hạ Lào. Trong kế hoạch tác chiến đông xuân, Tổng quân ủy giao cho đại đoàn 325 tổ chức một mũi sọc sâu xuống Hạ Lào, gây bất ngờ cho địch về chiến lược và chiến dịch. Đảng ủy 325 giao nhiệm vụ này cho tiểu đoàn 436 thuộc trung đoàn 101. Trung đoàn bổ sung quân số cho tiểu đoàn 436 lên tới 760 người, tổ chức thành 5 đại đội. Trong đó có 2 đại đội hỏa lực trang bị DKZ 57, súng cối 81 và cử trung đoàn phó Lê Kích chỉ huy. Sinh hoạt phí được tổng cục cung cấp trực tiếp, phát tiền để chi tiêu trong một năm. Cuối tháng 11, Bộ Tổng Tư lệnh cử ông Đồng Sĩ Nguyên làm đặc phái viên vào Liên Khu 4, kiểm tra công tác chuẩn bị và giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 436, mang theo 3 lá thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một lá thư gửi đảng ủy tiểu đoàn, một lá thư gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ, một lá thư gửi ban cán sự đảng ở Hạ Lào. Phương châm hoạt động được xác định là quân sự và chính trị song song, tác chiến và dân vận song song, phát triển và củng cố song song, chiến trường không hạn định, thời gian không hạn chế, tự lực, tự cường, tự túc, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế để hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đoàn 436 rời Nam Đàn, Nghệ An, tiến về hướng Nam, dọc theo dải Trường Sơn, để bảo đảm cho cuộc hành quân đường dài của đơn vị. Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, lo việc đảm bảo lương thực và dân công vận chuyển gạo, đạn vào đến sông Bến Hải. Tiếp đó là hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, lo việc tiếp tế và dân công vận chuyển tới dốc A Liên, Quảng Nam, từ A Liên trở vào, do các tỉnh thuộc Liên Khu 5 đảm nhiệm. Sau gần 2 tháng hành quân, 436 vượt dốc Phan Ninh, theo đường dây của Liên Khu 5, vào tập kết trong vùng căn cứ du kích của bạn thuộc địa bàn tỉnh Atopur. Ngày 28 tháng Giêng năm 1954, quân khu Hạ Lào của Ba Thết Lào mở hội nghị cán bộ tới cấp đại đội do ông Phun Si Pa Sớt thay mặt Ủy ban Kháng chiến và Bộ Chỉ huy quân khu Hạ Lào chủ trì. Dự hội nghị, phía Việt Nam có tiểu đoàn 436 và đại đội quân tình nguyện. Phía Lào có cán bộ tiểu đoàn chủ lực quân khu Hạ Lào và các đơn vị địa phương của bạn do ông Sa Mán chỉ huy, không cho địch kịp phòng bị. 436 cùng với bạn khẩn trương chuẩn bị tiến công Bui Atopur, cụm phòng thủ then chốt của địch tại địa bàn cực Nam Lào. Lực lượng địch ở đây khoảng một tiểu đoàn tăng cường, bố trí thành hai vị trí. Vị trí thứ nhất là thị xã Atopur và sân bay có 4 đại đội. Vị trí thứ hai là cứ điểm Pui ở cách tây nam thị xã Atopur 19 km. Có một đại đội xung kích và một trung đội pháo binh. Đêm 29 tháng Giêng, tiểu đoàn 436 cùng với bạn tiến công và làm chủ cứ điểm Pui sau 30 phút nổ súng. Sáng 30, địch trong thị xã Atopur hoảng hốt, đốt các kho tàng và hủy bỏ vũ khí nặng rồi chạy về thị xã Bắc Xế. Liên quân Lào Việt tiến vào thị xã Atopur giải phóng, giúp dân chữa cháy và giữ gìn trật tự trị an. Không dừng lại trước thắng lợi đã giành được, 436 cùng bạn tiến công mở rộng địa bàn. Từ ngày 1 đến 3 tháng 2, liên quân quét sạch các vị trí Na Hôn, Cang Say, Hủy Còn, vân vân, giải phóng toàn bộ cao nguyên Poloven. Vùng giải phóng của Ba Thết Lào mở rộng thêm gần 2 vạn km vuông, gồm toàn bộ tỉnh Atopur, cao nguyên Poloven và nối liền với vùng giải phóng Bắc Tây Nguyên của ta. Ngày 5 tháng 2, tiểu đoàn 436 cùng với bạn đánh các cứ điểm Bung Ma, Lao Ngam. Địch ở đây bỏ chạy về thị xã Saravan. Liên quân Lào Việt vây quanh thị xã Saravan. Nava phải điều một binh đoàn Lê Dương từ Bắc Bộ và binh đoàn Ngụy số 51 từ Seno đến lập thêm hai cụm cứ điểm mới ở hai thị xã Saravan và Bắc Xế. Khối cơ động chiến lược của Nava lại bị phân tán xuống Hạ Lào.